Đế Bá, chương 3654, Cửu Bí Thượng, gocchuyenaudio.com. Sau khi đăng ký xong xuôi thì người đàn ông trung niên đưa cho Lý Thất Dạ một tấm mộc bài treo hông, nói rằng: "Bệ hạ, Hồng Hoang Sơn ở cực nam Cửu Liên Sơn, người cứ đi thẳng về phía nam, đi tới phần cuối thì có thể nhìn thấy nó. Ngọn núi cao nhất ở cực nam chính là Hồng Hoang Sơn, đối diện nó chính là Hồng Hoang Thiên Lao." Nói xong thì còn bổ sung thêm một câu: "Bệ hạ chớ làm mất mộc bài, có mộc bài này thì ngài có thể tự do đi lại trong Cửu Liên Sơn." Nhắc tới cũng lạ, người đàn ông trung niên này không hề xác thực thân phận của Lý Thất Dạ, cũng không hề điều tra xem Lý Thất Dạ có thật là hoàng đế hay không, thế nhưng hắn lại dặn Lý Thất Dạ không được làm mất mộc bài, đúng thật là thú vị. Lý Thất Dạ mỉm cười, tạm biệt người đàn ông trung niên này rồi đi vào Cửu Liên Sơn. Khi đi vào sơn môn thì hắn còn ngẩng đầu nhìn tấm mộc biển treo trên sơn môn, không khỏi cười đậm. Lý Thất Dạ đi vào sơn môn, đường từ sơn môn đến Hồng Hoang Thiên Lao rất dài, nhưng Lý Thất Dạ không hề sốt ruột, cũng không đi vội vã, mà vừa đi vừa nghỉ ngơi, lại còn không quên thưởng thức cảnh đẹp của Cửu Liên Sơn. Cửu Liên Sơn, 9 ngọn núi cao nhất đều có phong cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa cảnh đẹp này lại còn có 102. Mà 9 ngọn núi cao nhất này đều có một hồ nước làm bạn, chúng nó giống như minh châu, khiến cho 9 ngọn núi này xinh đẹp không gì sánh bằng. Hơn nữa 9 cái hồ nước này đều khác biệt với nhau, có lam thẳm, có xanh nhạt, có xanh ngọc. Có thể nói Cửu Liên Sơn đẹp không sao kể xiết, khiến người ta sau khi tới đây thì quyến luyến quên đường về. Ở bên trong Cửu Liên Sơn ngoại trừ U Cốc Kỳ Phong ra thì còn có cổ điện, còn có lão quan. Những tòa cổ điện lão quan này có xây trên đỉnh núi, có xây cạnh vách núi, cũng có xây trên sườn núi. Những tòa cổ điện lão quan kỳ lạ này cũng trở thành cảnh đẹp có một không ai ở Cửu Liên Sơn. Có không ít cổ điện lão quan của Cửu Liên Sơn không có người ở. Cửu Liên Sơn quá lớn, Cửu Liên Sơn có hơn 1000 tòa cổ điện lão quan, mà đệ tử của Cửu Liên Sơn thì lại có hạn, có nhiều cổ điện lão quan không có người ở cũng là chuyện bình thường. Một vài cổ điện lão quan có người vào ở thế nhưng không hẳn phải là đệ tử Cửu Liên Sơn. Trên thực tế Cửu Liên Sơn không nhiều đệ tử, tuy rằng chưa ai thống kê chính xác thế nhưng có người nói rằng đệ tử của Cửu Liên Sơn không hơn 1000 người. Ở Cửu Bí Đạo Thống, nếu như một môn phái truyền thừa không có hơn 1000 đệ tử thì môn phái đó không phải là một môn phái hợp cách. Ví như Đấu Thánh Vương Triều, ví như Thần Hành Môn, đệ tử có tới mấy mươi vạn, thậm chí là nhiều hơn. Ở bên trong Cửu Liên Sơn, ngoại trừ đệ tử của Cửu Liên Sơn ra thì còn có khách tới từ bên ngoài. Những vị khách tới từ bên ngoài này đều có xuất thân từ Cửu Bí Đạo Thống. Hơn nữa phần lớn khách mời ở lại Cửu Liên Sơn chỉ có một mục đích: ngộ đạo. Có người tình nguyện tới Cửu Liên Sơn ở lại mấy năm, thậm chí là mấy chục năm, mấy trăm năm. Bọn họ tới nơi này là vì muốn tìm hiểu đại đạo, muốn tìm hiểu nền tảng của Cửu Bí Đạo Thống. Cửu Bí, người trong thiên hạ đều biết rằng Cửu Bí Đạo Thống có Cửu Bí, thế nhưng không có một môn phái truyền thừa nào có thể nắm giữ Cửu Bí hoàn chỉnh. Như Đấu Thánh Vương Triều, Thần Hành Môn, Lâm Hải Các. Bọn họ chỉ có được một phần của Cửu Bí mà thôi. Trong đó, có nhiều bí nhất là Đấu Thánh. gocchuyenaudio.com, Vương Triều cùng Tĩnh Liên Quan. Đấu Thánh Vương Triều có 2 bí đấu, giả, còn Tĩnh Liên Quan thì có 2 bí giai, liệt, số còn lại thì chỉ có được 1 bí mà thôi. Cho dù hôm nay Đấu Thánh Vương Triều, Tĩnh Liên Quan đồng ý dùng chung cửu bí thì cũng không thu thập đủ cửu bí. Bởi vì bí tiền trong cửu bí đã thất truyền từ lâu, rất lâu rồi chưa từng thấy bí tiền xuất hiện. Nếu như hỏi cửu bí đạo thống còn có chỗ nào có thể kiếm đủ cửu bí thì chỉ có một chỗ mà thôi. Cửu Liên Sơn, đồn rằng Cửu Liên Sơn có cửu bí, không ai biết lời đồn này là thật hay giả, hơn nữa Cửu Liên Sơn cũng chưa từng phủ nhận chuyện này. Vì vậy xưa nay luôn có người đi đến Cửu Liên Sơn tìm hiểu đại đạo. Bởi vì đồn rằng cửu bí được giấu ở bên trong luật vận của Cửu Liên Sơn, chỉ cần ngươi có thể tìm hiểu được luật vận của Cửu Liên Sơn thì ngươi sẽ có thể tìm hiểu được cửu bí. Tuy rằng không ai biết lời đồn này là thật hay giả thế nhưng trăm nghìn vạn năm nay vẫn có người tin tưởng lời đồn này. Hơn nữa cách đây rất lâu từng có rất nhiều đệ tử Cửu Bí Đạo Thống tới Cửu Liên Sơn tìm hiểu đại đạo, tiếc là rất nhiều người tay trắng trở về, không hề có thu hoạch. Thử nghĩ mà xem, có vài người ở lại Cửu Liên Sơn mấy trăm năm, thậm chí là lâu hơn, nhưng lại không hề có thu hoạch, chuyện này khiến người ta mất hứng biết mấy. Vì vậy theo thời đại dần trôi, mọi người dần dần không có hứng thú tới Cửu Liên Sơn tìm hiểu Cửu Bí nữa, càng ngày càng ít người đến Cửu Liên Sơn tìm hiểu. Mặc dù vậy thì vẫn có đệ tử Cửu Bí Đạo Thống tin tưởng lời đồn này, hàng năm vẫn có một ít đệ tử Cửu Bí Đạo Thống đến Cửu Liên Sơn ngộ đạo. Trên thực tế, vạn cổ tới nay từng có rất nhiều người tới Cửu Liên Sơn mộ đạo, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến Trịnh Đế cùng Cửu Ngưng Chân Đế, ngay cả Thần Hành Chân Đế cũng từng tới Cửu Liên Sơn tìm hiểu. Trong phần lớn những người tới Cửu Liên Sơn mộ đạo thì khiến hậu nhân bàn tán nhiều nhất đó chính là Trịnh Đế cùng Cửu Ngưng Chân Đế, bởi vì đời sau có lời đồn rằng Trịnh Đế cùng Cửu Ngưng Chân Đế đã hiểu thấu Cửu Bí, bọn họ cũng trở thành hai người duy nhất sau Thủy Tổ Cửu Bí hiểu được Cửu Bí. Thế nhưng lời đồn này có người tin, cũng có người không tin. Theo suy đoán của hậu thế thì Trịnh Đế không tu luyện Cửu Bí hoàn chỉnh, còn phần Trịnh Đế tu luyện bao nhiêu bí thì vẫn còn là bí ẩn. Thậm chí có lão tổ nói rằng Trịnh Đế không tu luyện Cửu Bí hoàn chỉnh nên hắn mới có thể nhảy ra khỏi phạm trù của Cửu Bí, viết ra Thái Thanh Đan Kinh. Vì vậy rất nhiều lão tổ hậu thế tin rằng trong lịch sử Cửu Bí đạo thống, ngoại trừ Thủy Tổ Cửu Bí ra thì chỉ có một người tu luyện được Cửu Bí hoàn chỉnh. Cửu Ngưng Chân Đế, cách chương.